Mời các bạn theo dõi tiếp tiểu thuyết Trà trộn phòng con gái, sáng tác Thương Hải Nhất Mộng, người đọc Thế Vinh, phát trên trang web thegioiaudio.org. Họ vẫn chưa dậy sao? Tôi không nhịn được, hắt hơi một cái, đi đến phòng khách, khách sáo chào hỏi một câu. Chưa, hôm nay đến lượt em làm việc nhà, nhưng tối nay em phải dạy thêm cho học sinh, nên dậy sớm một chút, dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa. Linh Huyên trả lời. Còn làm cả bữa sáng cho anh sao? Tôi mỉm cười hỏi. Vâng, hôm nay là buổi sáng đầu tiên anh ở đây cơ mà. Chuẩn bị cho anh một bữa sáng, coi như chào đón anh thôi. Linh Huyên tươi cười như hoa nói. Tôi tự nhiên thấy cảm kích trước sự quan tâm và dịu dàng của cô gái, liền mỉm cười. À, em thấy đống sách của anh khá lộn xộn, nên giúp anh sắp xếp, anh không khó chịu chứ? Con người em thích sạch sẽ, nhìn thấy chỗ nào không ngăn nắp là không chịu được, phải dọn dẹp ngay. Đột nhiên Linh Huyên hỏi tôi. Cảm ơn em, lần sau cứ để anh dọn dẹp. Thấy Linh Huyên dịu dàng như vậy, bất chợt tôi nghĩ cô ấy là một người mẹ hiền vợ đảm hiếm có. Đúng rồi, hôm qua em quên không nói với anh, ở đây chúng ta thực hiện chế độ luân phiên, bất kể là dọn dẹp phòng khách hay nấu ăn đều luân phiên nhau làm. Trước đây anh đới duy nấu ăn vào tối thứ sáu, bây giờ mỗi thứ sáu sẽ đổi cho anh, có được không? Linh Huyên hỏi tôi. Điều này đúng là làm khó tôi. Tôi và Đại Bính sống bên ngoài hơn một năm, gần như chưa bao giờ vào bếp. Có một cơ hội nấu ăn duy nhất cũng chỉ là luộc trứng để cho thêm vào mì tôm. Thế này đi, mỗi tối thứ sáu anh mời mọi người sang ngoài ăn nhé. Tôi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Cái này thì không được, cảm giác ăn ở ngoài và ăn ở nhà hoàn toàn khác nhau. Linh Huyên trông có vẻ dịu dàng, nhưng về phương diện này lại rất cứng rắn. Nhưng mà anh thực sự không giỏi nấu nướng cho lắm. Tôi nói, vốn dĩ tôi đã không biết nấu ăn, hơn nữa bình thường cũng quá bận rộn, lấy đâu ra thời gian nấu cho họ ăn. Em dạy anh có được không? Linh Huyên nhìn tôi nói. Tôi đường đường là một đấng nam nhi, học nấu ăn làm gì cơ chứ? Hơn nữa tôi cũng không định sống ở đây lâu. Tôi nghĩ thầm trong lòng. Ừ, vậy thì thế này, sau này mỗi tối thứ sáu sẽ là thời gian riêng của anh và em ở trong bếp, dù sao thì hôm sau cũng không phải đi làm, chúng ta có thể từ từ học. Linh Huyên không cho tôi từ chối, lấy giọng điệu giáo viên mà nói. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ở trong bếp với một cô gái xinh đẹp như Linh Huyên thì chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy ấm áp rồi. Dù sao thì tôi cũng không ở lại đây lâu, hả cớ gì không thể nghiệm sự dịu dàng này. Tôi tự khuyên bản thân trong bụng, sống ở đây có nghĩa là phải chấp nhận thân phận gay của mình. Sự hiểu lầm này tôi nhất định sẽ nhanh chóng thanh minh, đương nhiên phải chờ tôi tìm được nhà trước đã. Được rồi, mai là thứ sáu, chúng ta sẽ bắt đầu nhé, tôi trả lời. Linh Huyên vui vẻ tươi cười, cứ như học sinh nộp bài cho cô một bài kiểm tra chính xác 100% không bằng. Tiện đây, anh muốn hỏi một câu. Tối nay ai nấu cơm? Tôi hỏi Linh Huyên. Là Lộ Lộ. Linh Huyên trả lời. Hứ, hóa ra là cô ta nấu cơm. Thật không nhìn ra cô nàng biến thái đó còn biết nấu ăn, tôi nghĩ. Bất chợt, tôi nhớ ra câu hỏi tối qua vừa nghĩ đến, hỏi Linh Huyên. Sao Toto không ở trong trường? Anh nhớ Học viện Thương mại Hoa Đông quy định tất cả sinh viên phải ở ký túc xá cơ mà. Con bé không thể ở ký túc, có một số nguyên nhân đặc biệt, Linh Huyên nói. Tôi cố hỏi thêm. Nguyên nhân đặc biệt gì? Lẽ nào sức khỏe cô bé không tốt? Sau này anh sẽ biết thôi, yên tâm. Toto hoạt bát như vậy, cơ thể rất là khỏe mạnh. Linh Huyên muốn làm cho tôi yên tâm, cười nói. Cô ấy thần thần bí bí, không nói cho tôi nguyên nhân, Toto vì sao lại không sống ở trong trường. Tôi cũng ngại nên không muốn hỏi thêm nữa. Thấy sắp đến giờ đi làm, liền chuẩn bị về phòng sắp xếp đồ. Đúng lúc này, cửa ba căn phòng còn lại gần như mở cùng lúc. Trình Lộ, Hiểu Ngưng và Toto, ba cô gái uể oải bước ra. Xem ra họ đặt chung báo thức cùng một giờ. Trình Lộ nhìn thấy tôi, bỗng nhiên cảm thấy có gì đó khác lạ, vội vàng quay về phòng. Có lẽ qua một đêm, cô ta đã gần như quên mất sự thật tôi sống ở đây. Suýt nữa thì để tôi nhìn thấy cái dáng vẻ lười biếng xấu xí của cô ta trong bộ đồ ngủ. Toto hoàn toàn không để ý, nhảy chân sáo đến. Anh Lương, chào buổi sáng. Đôi mắt vừa tỉnh ngủ còn đang mơ màng, đầu tóc rối tung như tổ chim, nhìn vô cùng đáng yêu. Chị Linh Huyên, hôm nay có cung cấp bữa sáng không vậy? Cô bé chào hỏi tôi xong liền chạy đến trước mặt Linh Huyên. Hôm nay không kịp làm bữa sáng cho tất cả mọi người, chị sắp phải đến trường rồi. Hôm nay em có tiết lúc mấy giờ? Linh Huyên quan tâm nhìn Toto hỏi. Lúc 10 giờ, cũng không vội lắm. Toto ngắm nghía Linh Huyên. Chị Linh Huyên hôm nay mặc đẹp quá. Cái miệng em lúc nào cũng ngọt nhất. Linh Huyên không nhịn được, bật cười. Đúng lúc họ đang nói chuyện, Hiểu Ngưng lặng lẽ đi về phía tôi, quay lưng lại. Sao thế? Tôi hỏi. Giúp tôi kéo khóa lên. Hiểu Ngưng chỉ vào cái khóa sau lưng, nói giọng bình tĩnh. Qua chiếc khóa vẫn còn đang mở, tôi nhìn thấy làn da mịn màng, nõn nà từ phía sau lưng Hiểu Ngưng. Bộ đồ màu trắng càng tôn thêm làn da trắng nõn của cô. Phần eo thon nhỏ không thể không khiến người ta bay bổng liên tưởng. Hóa ra cô ấy thực sự không coi tôi là đàn ông. Tôi cười đau đớn trong lòng, một tay giữ lấy bờ eo thon nhỏ của cô, một tay cầm chiếc khóa sau lưng, kéo khóa thẳng lên sau gáy, còn cẩn thận không để cho khóa mắc vào tóc cô ấy. Bộ đồ vừa vặn ôm lấy người càng làm tôn thêm đường cong trên cơ thể Hiểu Ngưng, đặc biệt là lúc cô ấy quay người lại nhìn chính diện những đường cong đẹp đẽ cuốn hút ấy, suýt nữa thì tôi chảy máu mũi. Cảm ơn. Hiểu Ngưng ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi đi vào bếp như không có chuyện gì xảy ra, lấy một hộp sữa lạnh mở ra uống. Hiểu Ngưng không hề giống một người con gái bình thường chút nào, không xả bộ kiêu sa, không tỏ ra yếu ớt, nhẹ nhàng như nước, lại đẹp đẽ như xương. Anh Lương, anh làm gì mà cứ nhìn chị Hiểu Ngưng mãi vậy? Đột nhiên Toto quay đầu lại hỏi tôi. À, lúc này tôi mới ý thức lại được vẻ thất thần của mình, mặt bỗng nhiên đỏ bừng. À, em biết rồi, anh nhất định rất hâm mộ dáng người chị Hiểu Ngưng đúng không? Chị ý cao 1m65, số đo 3 vòng là 88, 62, 90, rất chuẩn đúng không? Toto hồn nhiên nói. Tôi không ngờ Toto lại tiết lộ cho tôi bí mật lớn nhất của phụ nữ, nên đơ ra nửa giây. Số đo 3 vòng của chị Trình Lộ là bao nhiêu? Tôi nghĩ ngợi một lát rồi thừa cơ hỏi luôn. Em không nhớ rõ lắm. Toto lắc lắc đầu. Chỉ nhớ hình như vòng 1 của chị ý là 92 thì phải. Toto quay đầu hỏi Linh Huyên. Chị Linh Huyên, lần trước chị em mình đi mua áo ngực với chị Lộ Lộ, chị có nhớ số đo vòng 1 của chị ý là bao nhiêu không? À, chị cũng không rõ lắm, hình như là 90 thì phải. Linh Huyên đáp. Đột nhiên Toto phấn khích hét lên, cứ như vừa phát hiện ra một bí mật mới mẻ. Ha, thế là bằng số đo vòng 1 của chị Linh Huyên à? Thấy Toto ngây ngô nói ra số đo vòng ngực, suýt nữa thì tôi chết sặc. Tôi chỉ đùa với cô bé, không ngờ cô bé lại thực sự coi tôi là chị em, không ngại ngần, cái gì cũng nói ra hết. Toto, phần ăn sáng của anh nhường lại cho em đó, anh không có thói quen ăn sáng. Trông dáng vẻ trong sáng của Toto, tôi lắc đầu cười nói. Tốt quá, chị Linh Huyên thiên vị, chỉ làm đồ ăn sáng cho anh ấy mà không làm cho em. Trong chốc lát, Toto nhảy cẫng lên, quay về phía Linh Huyên nói. Linh Huyên cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. dường như cũng bó tay với Toto giống như tôi. Lúc này Trình Lộ đã thay quần áo đi làm từ trong phòng bước ra. Dường như cô ta không biết vừa rồi trong phòng khách chúng tôi đã bàn luận về vòng một của mình. Lạnh lùng lườm tôi một cái rồi quay sang nói với Linh Huyên: "Tớ đi làm đây." Toto tinh quái nháy mắt ý bảo tôi đi cùng với Trình Lộ. Tôi đi cùng Trình Lộ ra cửa, nói nhỏ: "Có muốn ngồi xe tôi đến công ty không?" "Không cần." Trình Lộ quay lại trừng mắt nhìn tôi rồi khom người xuống đi giày cao gót. Lần đầu tiên tôi để ý thấy chân cô ta cũng khá nhỏ nhắn. Tuy đang tức giận nhưng khuôn mặt vẫn rất xinh đẹp. Cô ta đứng thẳng lên, cầm túi sách đi ra ngoài. Tôi xỏ đôi giày ra vào, bước theo cô ta. "Này, ở công ty không được ăn nói linh tinh đấy nhé, biết chưa?" "Tôi thích nói gì thì nói, anh quản được chắc." Đôi mắt hạnh đào của Trình Lộ trợn lên, nói: "Cô nên biết, đưa tin đồn nhảm về đồng nghiệp là một hành vi vi phạm kỷ luật rất nghiêm trọng." Tôi nói tiếp: "Đây đâu phải là tin đồn nhảm, rõ ràng là sự thật mà." Trình Lộ rõ ràng là muốn chống đối với tôi, lập tức bật lại: "Vậy được, tôi sẽ nói với mọi người tôi sống cùng nhà với cô, dù sao cũng là sự thật." Tôi nói: "Anh..." Tư duy của Trình Lộ rốt cuộc cũng không nhanh nhạy bằng tôi, bị tôi cướp mất một quân cờ. "Cô ở phòng bản quyền, tôi ở phòng thị trường, chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nói thực, cô cũng không quản nổi tôi, làm người không nên quá đáng." Tôi vẫn sợ cô ta đi đâu cũng tuyên truyền tôi là gay, không yên tâm cảnh cáo trước một câu: "Biết tôi là giám đốc, sao lúc thường không tôn trọng tôi chút đi?" Trình Lộ kiêu ngạo, ngẩng đầu lên, giáo huấn tôi: "Chức vụ của cô cao hơn tôi, nhưng dù sao cũng không phải ở phòng tôi. Nói thật, về chức danh tôi còn là nhân viên xuất bản cao cấp, còn cao hơn cô chút xíu đó." Tôi nói. Câu này đã động đến nỗi đau của Trình Lộ. Tuy cô ta được thăng chức làm giám đốc phòng bản quyền, nhưng năm ngoái không thông qua cuộc sát hạch nhân viên xuất bản cao cấp, danh hiệu đó bị tôi cướp mất. Trong lòng vẫn luôn hậm hực: "Cứ chờ xem." Trình Lộ nói không lại tôi, tức giận ném lại ba tiếng đó, xách túi rậm giày lộp cộp ra bến xe buýt đợi xe. Tôi nhìn cái bóng ngoan cố đang đi xa dần của Trình Lộ mà có chút bất lực, lắc đầu. Nhưng mà hóa ra là 90, ha ha, cuối cùng tôi cũng biết rồi. Tôi không nhịn được cười, ngồi vào chiếc BMW thân yêu của mình. Cùng với sự chuyển động của chìa khóa, máy xe khởi động phát ra tiếng nổ giòn tan. Trình Lộ cách đấy mười mấy bước, quay đầu lại nhìn tôi khởi động chiếc BMW, lại giận dữ lườm một cái nữa. Đôi lúc cô ta cũng rất đáng yêu. Tôi lái xe đến bên cạnh cô ta, kéo cửa kính xe xuống, hét to: "Này, lên xe đi! Ai thèm ngồi cái xe ghẻ của anh?" Trình Lộ cắn chặt môi, hai con mắt hạnh đào trừng lên như mắt trâu. Đôi lông mi cô ta dài, khi trừng mắt lên cũng không xấu xí mấy. Nhưng cô ta dám gọi cái xe yêu quý của tôi là xe ghẻ. "Hôm nay cô ngủ dậy muộn, còn không mau lên xe là muộn làm đấy." Tôi nói với cô ta, tôi hy vọng cô ta sẽ lên xe để cô ta phải nợ tôi một ân tình. "Hứ." Cô ta hứ một tiếng, càng bước nhanh hơn về phía bến xe buýt trước mặt. Đã vậy, tôi cũng không gượng ép nữa, tăng ga, chiếc xe nhanh chóng vượt qua cô ta, chạy về phía công ty. Đúng là lòng tốt lại bị coi là gan lừa, cứ làm như tôi phải nịnh nọt cô ta không bằng. "Hứ." Chiếc BMW trắng chen chúc vào dòng xe trên đường, hòa nhập với sự huyên náo của thành phố. Căn cứ vào kinh nghiệm lái xe nhiều năm của tôi, Trình Lộ đi xe buýt chắc chắn sẽ đến làm muộn. Cho dù là ngồi taxi đi nữa, muộn 5 phút, tình trạng tắc đường sẽ càng nghiêm trọng. Nói một cách đơn giản, tôi cầm chắc hôm nay cô ta sẽ đi làm muộn. Nửa ngày lương hôm nay của cô ta bị trừ là cái chắc. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không tránh khỏi thấy vui sướng trên nỗi đau khổ của cô ta. Tôi đến công ty đúng giờ, quẹt thẻ đúng giờ, đi đến bàn làm việc của mình, cầm cuốn bước vào đông y, vừa đọc hết một nửa tối qua lên, viết kế hoạch theo những chỗ đã đánh dấu bằng bút chì trong sách. Muốn biến một cuốn sách khó bán thành bán chạy, đối với tôi mà nói là thách thức, cũng là trò chơi trí tuệ. Cũng không biết làm sao, bình thường tôi bước vào trạng thái làm việc rất nhanh, nhưng sáng nay lại không thể làm cho các tế bào não đi vào trạng thái tích cực. File trên máy tính đã mở rất lâu rồi mà vẫn trống trơn. Ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, đã 9:30. Cuối cùng tôi nhìn thấy một cái bóng xuất hiện ở cổng lớn phía dưới. Cái bóng này vội vội vàng vàng chạy về phía tòa nhà xuất bản Hoa Văn nơi tôi làm việc, dáng vẻ rất nhếch nhác. Tôi đã bảo là sẽ đi làm muộn, còn không tin. Tôi hứ một tiếng lạnh lùng trong lòng, rời ánh mắt từ cửa sổ đến phòng làm việc, chuẩn bị mục kích cô ta đi qua. Vài phút trôi qua, quả nhiên Trình Lộ đang thở hổn hển đi ngang qua hành lang bên ngoài phòng làm việc của tôi. Tôi bất giác cười, định vùi đầu và tiếp tục làm nốt công việc của mình. Đột nhiên, Trình Lộ vốn đã đi qua rồi, quay lại trước cửa phòng làm việc của bộ phận chúng tôi, quay về phía tôi, chừng mắt lên lườm, sau đó mới quay về phòng làm việc của cô ta. Quái lạ, có phải tôi làm cho cô đi muộn đâu? Tôi nghĩ thầm. Các đồng nghiệp trong phòng đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi hoặc, suy đoán xem giữa tôi và Trình Lộ bên phòng bản quyền rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Chỉ có điều họ biết tính khí của Trình Lộ nên cũng không dám hỏi nhiều. Tôi thu ánh mắt về màn hình vi tính, nhìn bản kế hoạch trống trơn, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Vị Bạch Lãnh cốt cán tinh anh, còn gọi tắt là Bạch cốt tinh này, chắc không vì tức giận tôi mà đi làm chuyện gì đó báo thù đấy chứ. Nhiều chuyện càng nghĩ càng thấy lo, nhất là lúc này cô ta nắm được thóp tôi. Cho dù là tin giả, nếu cô ta đem đi kể lể thì tôi tha hồ mà ăn đủ. Nhìn thời gian trên chiếc đồng hồ treo tường xì xì trôi qua, tôi vẫn thấy cần phải đi tìm cô ta nói chuyện. Đang lúc đang định đứng dậy, đột nhiên chú Phương bên phòng nhân sự đi vào phòng tôi. Thông thường nhân viên phòng nhân sự đến tìm không phải là chuyện tốt lành gì. Nếu không phải tính nhầm lương thì là tín hiệu giảm lương hoặc đuổi việc. Không chỉ tôi nghĩ vậy, tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ vậy. Mọi người đều ngừng làm việc, nhìn vị khách quý trong phòng nhân sự như nhìn người ngoài hành tinh. Chú Vương lại đi thẳng đến chỗ tôi ngồi. Tiểu Lương à, bây giờ cậu rảnh không? Chú hỏi tôi. Cũng bình thường, cháu đang làm kế hoạch cho cuốn sách đông y. Tôi trả lời. Đừng làm việc đó nữa, Tổng Giám Đốc Ngô gọi cho cậu lên phòng ông ấy một chút. Chú Vương nói. Xong rồi, nhất định là Trình Lộ đã nói gì đó. Người đàn bà này không biết chừng biết mực gì cả. Trong lòng tôi kêu toi rồi, bề ngoài thì cố tỏ ra trấn tĩnh, đứng lên. Được, chú Vương, cháu lên ngay đây. Cháu hỏi trước chút, là chuyện tốt hay chuyện xấu thế hả chú? Không phải việc tốt, cũng không phải việc xấu. Cậu cứ lên đấy nói chuyện là biết ngay thôi. Chú Vương trả lời tôi. Trong ngực tôi như có 7-8 cái trống đang đánh thình thình, lo lắng bất an. Đi hết dãy hành lang, cuối cùng đến phòng Tổng Giám Đốc. Đến công ty một năm nay, tôi luôn rất thuận buồm xuôi gió. Không chỉ được các đồng nghiệp nể phục mà còn được các sếp khen ngợi. Nhưng con người luôn là vậy. Khi ai đó làm việc quá hoàn hảo, những người khác đều sẽ nghĩ anh ta có khuyết điểm nào đó. Cho nên nếu Trình Lộ nói với người khác tôi là gay, cũng có khả năng rất cao là mọi người sẽ hoàn toàn tin vào điều đó. Chuyện này đến tai sếp là điều không hay chút nào. Tôi gõ cửa bước vào, ho nhẹ 2 tiếng, cố gắng hỏi bằng giọng điệu kính trọng nhất. Tổng Giám Đốc Ngô, sếp tìm em ạ. À? Tiểu Lương, ngồi đi. Sếp Ngô chỉ vào chiếc ghế trước bàn làm việc. Tôi ngồi xuống, tiếp đó sếp lại nói. Cuốn bước vào đông y, cậu làm đến đâu rồi? Em vẫn chưa bắt đầu, em định tìm một cách thâm nhập hay hơn rồi mới làm. Tôi trả lời, cậu không cần làm nữa, chuyển cho người khác làm đi. Chuyện trình lộ bên phòng bản quyền nói, chắc cậu biết rồi. Sếp Ngô nhìn tôi nói, á, miệng tôi biến thành hình chữ O. Thật sự không thể ngờ rằng vấn đề cá nhân bé tí tẹo lại cướp đi bát cơm của tôi. Phải biết, bây giờ là thời kỳ khủng hoảng kinh tế, sếp chắc không lấy cớ này đuổi việc tôi chứ. Tiểu Lương, sao cậu lại lắp ba lắp bắp như thế? Phong độ ngày thường của cậu đi đâu mất rồi? Sếp Ngô hỏi. Em, cái này em biết rồi, nhưng sự thực không phải như vậy. Tôi vẫn không biết phải giải thích như thế nào. Được rồi, tôi biết cậu sẽ phục tùng theo sự sắp xếp của công ty. Đi thu dọn đồ đi. Sếp Ngô nhìn tôi nói, khi không lại bảo tôi đi thu dọn đồ. Tôi thực sự bị ép bức quá, hỏi, sếp Ngô, rốt cuộc là có chuyện gì ạ? Tôi muốn biết rốt cuộc là cô à xấu xa Trình Lộ kia đã đưa tin đồn nhảm gì về tôi. Cái gì? Trình Lộ vẫn chưa nói với cậu sao? Sếp Ngô ngạc nhiên nhìn tôi. Nói cái gì ạ? Em với cô ta không nói chuyện được với nhau. Sếp Ngô, anh không thể tin cô ta hoàn toàn. Tôi tức chết đi được. Âm lượng cũng không biết đã tăng từ lúc nào, còn nhảy dựng lên từ chiếc ghế đang ngồi. Tiểu Lương, thái độ như vậy không tốt đâu. Tôi biết cậu có năng lực, nhưng công ty sắp xếp cho cậu sang bên đó, chắc chắn công ty đã suy xét thấu đáo. Sếp Ngô đứng lên, vỗ vỗ vào vai tôi nói, sắp xếp đến đâu ạ? Trong chốc lát, đầu tôi đầy sương mù. Sắp xếp đến bộ phận của Trình Lộ. Sếp Ngô cười khà khà, có phải bận nhiều việc quá, đâm ra hồ đồ rồi không? Á, miệng tôi lại biến thành chữ O một lần nữa. Chắc là Trình Lộ chưa nói rõ với cậu. Sếp Ngô vỗ nhẹ lên vai, bảo tôi ngồi xuống ghế. Chuyện là thế này, tháng sau tập đoàn xuất bản lớn nhất châu Âu Walter Kluwer chuẩn bị đến Trung Quốc tìm bạn hợp tác lâu dài để xuất bản sách bản quyền tiếng Trung của họ. Ồ, tôi khẽ đáp lời. Lăn lộn trong ngành xuất bản hơn một năm, tôi biết trong ngành xuất bản thế giới, cái tên Walter Kluwer đồng nghĩa với cái gì. 2 năm trở lại đây, công ty ta phát triển rất tốt, đặc biệt là mảng văn học nước ngoài, có khá nhiều kinh nghiệm, cho nên cũng là trường hợp nằm trong sự suy xét của họ. Vì vậy, việc này sẽ là việc trọng yếu nhất của công ty trong năm nay. Sếp Ngô tiếp tục nói, sếp muốn em qua giúp Trình Lộ một tay. Tôi hỏi sếp, không phải tôi muốn bảo cậu giúp cô ấy, mà chính cô ấy yêu cầu đích danh cậu. Sếp Ngô cười, thực ra mấy hôm trước tôi đã nói với Trình Lộ, lần này công ty ta sẽ dốc hết sức làm. Về mặt nhân viên thì sẽ để cô ấy tùy chọn. Vừa rồi cô ấy có đến nói với tôi, những người bộ phận khác trong công ty, cô ấy không cần bất cứ ai, chỉ cần có một mình cậu. Cái gì? Tôi kinh ngạc, suýt nữa hét to lên. Tôi nghĩ kỹ thì thấy cô ấy chọn cậu cũng rất là có lý. Cậu rất nhạy cảm trong vấn đề thị trường, cũng có những kế hoạch rất linh hoạt. Để cậu giúp đỡ cô ấy, quả thực là không còn gì tốt hơn. Con mắt nhìn người của Trình Lộ đúng là tốt thật, chớp mắt đã bê được bảo bối trong công ty vào bộ phận của cô ấy. Sếp Ngô, anh quá khen rồi ạ. Nhưng mà em làm rất tốt ở phòng thị trường, em không quen với việc làm bản quyền, chỉ sợ không làm nổi. Tôi vội vàng nói, Tiểu Lương, tôi tin vào năng lực của cậu. Ngày trước cậu cũng chuyển từ phòng biên tập sang phòng thị trường cơ mà, bây giờ chẳng phải là làm rất tốt sao? Việc của Walter Kluwer rất quan trọng đối với tiền đồ của công ty. Cậu yên tâm đi, cậu đến phòng bản quyền, tôi sẽ không cắt giảm lương của cậu. Nếu làm xong việc, tôi còn thưởng cho cậu 100.000 nữa. Nhưng mà em với cái cô Trình Lộ đó không hợp nhau. Không thể từ chối, không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể lấy vũ khí này ra. Tính cách của Trình Lộ có hơi thẳng thắn, nhưng năng lực thì tuyệt đối có thể tin tưởng. Tôi biết năng lực của cậu không thua kém gì cô ấy, nhưng tạm thời chuyển sang phòng bản quyền thì cứ làm cấp dưới của cô ấy đi. Về tiền lương, tôi sẽ không bạc đãi cậu, có thể còn cao hơn cô ấy nữa. Tiền không phải vấn đề, mấu chốt là... Tôi vẫn muốn thoái thác. Sếp Ngô dần lộ rõ sắc mặt không vui. Tiểu Lương, trước đây cậu làm việc rất dứt khoát, sao bây giờ lại dây dưa lằng nhằng thế? Có phải không bằng lòng gì với Trình Lộ không? Hay là để tôi gọi cô ấy qua đây, ba người chúng ta làm rõ chuyện? Trong lòng tôi nghĩ, cái này thì không cần thiết. Trình Lộ dám đến đây yêu cầu tôi chuyển vào phòng cô ta là biết chắc tôi không dám bức bách cô ta. Mâu thuẫn nho nhỏ giữa cá nhân đến tay sếp là lựa chọn hoàn toàn không thông minh chút nào. Quan hệ giữa em và cô ấy cũng tạm tạm. Chỉ có điều em cảm thấy phong cách làm việc của em và cô ấy không giống nhau, sợ rằng sẽ khó tranh chấp. Nhưng nếu sếp đã bảo em giúp thì em sẽ cố hết sức xem sao. Không còn cách nào khác. Đến phút chót, tôi chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Trình Lộ dám giở trò sau lưng tôi, quả là khiến tôi không kịp phòng tránh. Vậy thì tốt. Tôi tin hai cô cậu sẽ hợp tác vui vẻ thôi. Cả hai đều là hạt giống mà tôi gieo trồng. Tôi không muốn hai người đấu nhau. Sếp vui vẻ vỗ vai tôi. Được rồi, chuyển đồ đến bộ phận của Trình Lộ đi. Tôi chúc hai người mã đáo thành công. Dạ. Bề ngoài tôi xã giao cười vui vẻ, nhưng bên trong lại tức giận, nghiến răng ken két. Khi tôi quay về phòng thị trường, các đồng nghiệp thi nhau hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Những người làm ở phòng thị trường đều rất nhạy cảm. Ngay từ sáng sớm, khi Trình Lộ đứng ở cửa phòng trừng trừng nhìn tôi, họ đều cảm thấy có gì đó khác thường. Vừa rồi sếp lại gọi tôi lên nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ. Điều này càng khiến bọn họ thấy kỳ quặc. Các bạn, tôi phải chuyển đến phòng của Trình Lộ rồi. Tôi xem cái chết như không, tuyên bố. Sao lại thế được? Mười mấy vị nam thanh nữ tú cùng trợn tròn mắt. Họ đều không tin tôi lại từ bỏ phòng thị trường, nơi tiền đồ rộng mở, để chuyển đến phòng bản quyền, nơi vừa khô khan vừa tiền đồ xám xịt. Họ càng không tin một người có sách lược dùng người sống ra cắt lượng như sếp mà lại vứt tôi cây hái ra tiền của phòng thị trường sang nha môn thanh đạm, thiếu dầu, thiếu mỡ. Đây là sự sắp xếp của công ty, tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi vừa thu dọn đồ đạc, vừa lắc đầu. Thực ra, tôi không ghét việc phải chuyển sang phòng khác, mà ngược lại còn có chút hiếu kỳ nữa. Chỉ có điều, cứ nghĩ đến việc phải làm cấp dưới của Trình Lộ, tôi lại có cảm giác sắp bị người khác sai bảo. Giám đốc Trình của phòng bản quyền tuổi không cao nhưng làm việc gì cũng cứng nhắc, cậu phải cẩn thận đấy, một đồng nghiệp nhắc nhở tôi. Tôi cười không nói gì, cũng không hiểu sao tôi nghĩ đến chuyện bây giờ tôi đã sống cùng một nhà với Trình Lộ, trong lòng lại có chút thích thú. Cô nàng Trình Lộ ở công ty cứ ra vẻ đứng đắn, tôi muốn xem dáng vẻ của cô ta lúc ở nhà thì ra làm sao. Tôi chồng tất cả đồ đạc vào rồi ôm cả đống đi về phía phòng bản quyền cách đó 10 bước chân, dưới con mắt thương hại của các đồng nghiệp ở phòng thị trường. Thực ra phòng bản quyền không có nhiều nhân viên, tính cả Trình Lộ cũng chỉ có 5 người. Chức danh giám đốc của Trình Lộ nhìn bề ngoài thì có vẻ to lắm, nhưng thực chất chỉ quản có 4 người. Bản quyền là một trong những phòng luôn được công ty coi trọng. Vì thế, Trình Lộ không phải nhân vật mà mọi người có thể coi thường, nhất là ngoại ngữ của cô ta tuyệt đối thuộc trình độ hàng đầu. Trước đây, tuy tôi không làm ở phòng cô ta, nhưng cũng từng tận tai nghe thấy cô ta là thủ khoa trường đại học ngoại ngữ khóa 2007. Thấy tôi bê một đống đồ đi vào phòng làm việc, Trình Lộ ngồi tít trong cùng nhìn tôi, lạnh lùng hứ một tiếng.